Và cái tục đế như vậy đó là chúng ta đang bị vô minh nó phủ đầy mà chúng ta không thấy. Và cái vô minh nó phủ càng dày thì cái si nó đang vận động, nó kết hợp cùng với pháp bất thiện để nó thể hiện qua cái cách ứng xử của mình. Như vậy thì quý vị đã thấy được cái thế nào là cái nội xúc, thế nào là ngoại xúc. Mà cái sự tiếp xúc đó, đó nó là cái nền tảng để cho tất cả những cái sở hữu biến hành hoặc là những cái sở hữu tâm tương ưng nó sẽ cùng phát sanh. Như vậy thì nó sẽ còn có một cái từ nữa là cái xúc này nè, nó sẽ duyên do cái thọ. Duyên tức là nó sẽ trợ sức cho cái thọ, nó giúp cho cái thọ này phát sanh. Rồi chút nữa chúng ta sẽ qua tới cái phần thọ thì quý vị hiểu rõ hơn. Nhưng mà ý tôi cũng nói cái vai trò của xúc là vậy, nó xuất hiện để nó trợ duyên. Nhị nhân duyên nói rằng là cái lục căn. Lục căn đây quý vị, đây là ngũ căn với là cái phần ý đây. Lục căn á mà duyên với xúc, duyên với xúc, nội xúc và ngoại xúc nè, nội xúc và ngoại xúc. Nói lục căn duyên với xúc thì chính là cái mà chúng ta vừa nghe đây. Đó. Trong thập tiện nhân duyên nói vậy, tức là lục căn duyên với xúc. Đức Phật cũng có dạy thế này trong cái bộ kinh Tăng Chi Anguttara Nikaya đó, thì Đức Phật có nói là tất cả các pháp lấy xúc làm tập khởi, tất cả các pháp lấy xúc làm tập khởi, tất cả các pháp đều lấy xúc làm tập khởi. Tức là khi mà xúc phát sanh rồi đó thì tất cả những cái sở hữu tâm còn lại nó mới phát sanh theo. Đây, quý vị nhìn đây. Khi mà xúc phát sanh được rồi thì là sáu cái phần còn lại của sở hữu biến hành nó cũng sẽ cùng phát sanh. Nhưng mà nếu bây giờ trong cái sở hữu biệt cảnh này nè, ví dụ như năm sở hữu biệt cảnh nó phát sanh cùng với là sáu sở hữu biến hành thì nó cũng sẽ phát sanh cùng một lúc luôn, do xúc mà những cái sở hữu mà đồng sanh đó, nó cùng phát sanh. Nếu như đây là cái tâm tham thì quý vị thấy là cái si phần này nó sẽ phát sanh. Tham tà kiến ngã mạn này, một trong ba cái này nó sẽ cùng phát sanh. Thì như vậy quý vị thấy là có những cái sở hữu khác đồng sanh với lại cái sở hữu tợ tha này, nó cũng sẽ phát sanh cùng một lúc trong tâm. Cho nên mới nói sao, tất cả các pháp lấy xúc làm tập khởi. Tất cả các pháp đây tức là tất cả các cái tâm, 121 tâm đây, tất cả các pháp này tức là tất cả các tâm, 121 tâm đây, đều lấy xúc làm tập khởi. Có nghĩa là lấy xúc làm cái điểm tựa, để khi mà xúc phát sanh được rồi thì tất cả các cái sở hữu tâm tương ưng nó sẽ cùng phát sanh. Nó trợ duyên để cho tất cả các cái sở hữu tâm khác đồng sanh. Nhưng mà không có nghĩa là xúc sanh trước, tôi có nói rồi, không phải xúc sanh trước. Nhưng mà xúc hiển lộ. Xúc hiển lộ là sao? Bây giờ thí dụ như bây giờ một cái bàn tay bên này nó lạnh ngắt, giờ nó chạm lên cái bàn tay này, thì khi mà nó chạm vào đó thì quý vị thấy sự chạm vào đó là xúc nó hiển lộ. Xúc nó hiển lộ ra trước. Mặc dầu á là cái khi mà nó chạm vào rồi á thì tất cả những sở hữu khác đồng sanh luôn. Thức nó phát sanh, tỉnh đồng phát sanh, nhưng mà cái xúc nó hiển lộ ra. Thành ra khi mà nói đến cái xúc trước tiên, giảng cái xúc trước tiên á, không có nghĩa là xúc có trước. Không có nghĩa là xúc có trước, các cái sở hữu khác có sao, nó cùng một lượt. Nhưng mà vì nó là cái nền, nó là cái điều kiện nền, hai nữa nó hiển lộ, nó dễ thấy. Cho nên là trình bày dễ hơn. Lần trước đó, tôi có trích trong cái chánh tạng đó, nói về cái pháp thiện, hoặc là nói về cái tâm thọ hỷ hợp trí vô trợ. Thì lần trước Thì tôi có đọc đầy đủ lên, thì có nói với quý vị rằng là khi mà chúng ta qua tới cái phần sở hữu tâm á, thì chúng ta sẽ trình bày đó. Thì bây giờ tôi xin đọc lại cái phần đó để cho quý vị thấy, để mà những vị nào muốn nghiên cứu chánh tạng đó thì có thể hiểu được. Bởi vì trong chánh tạng đó, cái ngôn ngữ nó hơi cổ cho nên nó rất là khó tiếp xúc. Ở đây là trong chánh tạng cái bộ pháp tụ đó, có nói thế này: tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Đó là cái tâm thiện này đây, tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ đây. Thì có nói thế này: thế nào là các pháp thiện? Khi nào tâm dục giới sanh? Khi nào tâm dục giới sanh? Nó nằm trong tâm dục giới đây. Câu hành hỷ, quý vị nhìn cái vòng tròn màu hồng đây là câu hành hỷ. Tương ưng trí, ở đây nó có trí, tương ưng trí. Gặp cảnh sắc, thinh khí vị xúc hoặc pháp, tức là gặp một trong những cái cảnh này, thì trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm, có tầm, tầm đây, có tầm, có tứ, có hỷ, vân vân, tới mấy chục cái. Và đây là cái cách mà từ những cái bản chi pháp này, khi mình hiểu rõ thì quý vị có thể đi vào trong chánh tạng được. Còn nếu không á, khi mà đọc chánh tạng, đọc nguyên một dạy như thế này đó, thì chúng ta sẽ chịu thua, bó tay, không thể hiểu được. Và trong cái chi pháp này, khi quý vị nhìn lên đây, quý vị thấy này, cái tâm thiện mà thọ hỷ hợp trí vô trợ này, nó có 38 cái sở hữu tâm. Nhưng mà trong chánh tạng á, khi mà liệt kê ra, liệt kê tới 57 pháp đồng sanh. Thì cái này đó, cái khi mà chúng ta đi sâu vào á, thì chúng ta sẽ chắc lọc lại, tức là khi nào thì cái những cái pháp nào nó xuất hiện, khi nào những pháp nào nó không xuất hiện nữa. Chứ không phải nó liệt kê con số này ra thì có nghĩa là tất cả nó đều xuất hiện như vậy. Mà khi nó xuất hiện, khi nó không xuất hiện, nó tùy hoàn cảnh. Cái này đến khi mà chúng ta học sâu vào trong những cái phần này đó thì quý vị sẽ thấy rõ. Quý vị cố gắng nghe những cái phần này, nó rất là khó, nhưng mà khi chúng ta đó đi sâu vào được rồi thì nó bắt đầu nó mới mở lần, nó mở hết những cái bản chi pháp này ra. Và khi nó mở ra như vậy đó thì dần dần tôi sẽ cố gắng miêu tả nó. Rồi bây giờ chúng ta hiểu qua những cái khái niệm, sau đó tôi quý vị có được những khái niệm rồi, tôi sẽ cố gắng miêu tả nó ra. Thì khi miêu tả nó ra thì quý vị sẽ đối chiếu, quý vị sẽ thấy được cái trạng thái tâm của mình. Và như vậy mình tu tập, mình tu bằng trí, và mình tu bất cứ đâu, bất cứ trong hoàn cảnh nào. Chứ không phải bây giờ nghĩa tu nghĩa là mình bỏ gia đình mình. Người nào đó có chồng bỏ chồng, có con bỏ con, có công ăn việc làm bỏ công ăn việc làm, đi vô trong thiền viện ngồi một cục, đó là tu. Không phải đâu quý vị đâu. Có người đủ duyên thì người ta mới vô đó. Mình chưa đủ duyên mình vẫn tu được. Chồng một bên, con một bên, việc làm trên hai vai, trên đôi bàn tay, là cơ thể mắt cũng phải làm việc, nhưng tâm vẫn tu được. Cho nên Đức Phật là không có bỏ rơi một chúng sinh nào nếu mà chúng sinh đó muốn tu. Cho nên chúng ta đừng có đòi hỏi những điều kiện quá khích. Trong những điều kiện của mình, trong cái phạm vi của mình mà mình có thể chuyển đổi được, bằng cái cách là chúng ta hiểu rõ những cái hoạt động của tâm mình, và từ đó mình có thể chuyển đổi được, thì đó là cái cách tu. Như vậy quý vị tạm ngừng ở đây, để chút nữa chúng ta qua cái phần khác. Xin mời quý vị nghỉ. Thì chúng ta vừa mới nói xong cái phần khái niệm về sở hữu xúc. Bây giờ chúng ta đi vào bốn chi phần của sở hữu xúc. Như lần trước, trước khi mà chúng ta học về cái sở hữu tâm á, thì tôi có nói là khi mình bắt đầu mình bước qua các cái sở hữu tâm rồi đó, thì mỗi lần học là chúng ta sẽ học cái bốn cái chi phần này. Bởi vì bốn cái chi phần này nó sẽ nói lên cái tự tính của mỗi một cái sở hữu tâm, để phân biệt cái sở hữu tâm này với sở hữu tâm khác. Ví dụ như bây giờ giữa cái hỷ và cái lạc thì nó khác nhau như thế nào, thì chúng ta sẽ nhìn vào bốn cái chi phần này, thì chúng ta sẽ hiểu được cái khác và cái giống nhau của nó. Thì như vậy mỗi lần mà chúng ta muốn biết một cái chi pháp nó khác nhau ra làm sao, thì chúng ta sẽ xem bốn cái chi phần của nó, thì nó trong đó nó sẽ có cái phần khác. Chính cái phần khác đó nó làm cho chúng ta phân biệt dễ dàng, không có nhầm lẫn. Thứ nhất là chúng ta nói về trạng thái của sở hữu xúc. Thứ nhất chúng ta nói về trạng thái. Trạng thái của sở hữu xúc. Cái thứ hai là chúng ta sẽ nói đến cái phận sự của sở hữu xúc. Cái thứ ba chúng ta nói đến thành tựu. Và cái thứ tư chúng ta sẽ nói đến cái nhân gần của sở hữu xúc. Trước tiên chúng ta nói đến cái trạng thái. Cái trạng thái thứ nhất của nó là nó chạm cảnh. Trạng thái của sở hữu xúc là chạm cảnh. Chạm cảnh tức là nó xúc chạm với cái cảnh đó. Nó là sự tiếp xúc. Sự tiếp xúc giữa hai hoặc ba pháp. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái phần thứ nhất. Như chúng ta nói về cái phần chạm cảnh đây. Chạm đây tức là xúc chạm. Cái xúc chạm mà nãy chúng ta có nói đó, là đây là cái đối tượng đây. Đây là các căn đây đó. Như vậy khi mà nó có một cái sự tiếp xúc hoặc là có cái giao lưu giữa căn với cảnh, hoặc là của trần, chỗ này nó mở ra, đây là môn, đây là vật. Như vậy chúng ta sẽ thấy có sự tiếp xúc giữa vật nè, trần nè, và nó phát sinh ra cái thức. Thì cái mối giao lưu giữa ba cái này nè, 1, 2, 3, thì khi đó là cái công việc của xúc. Xúc có mặt. Cái phần mà tiếp xúc với cảnh, tiếp xúc hoặc là giao lưu với cái cảnh, cái phần chạm cảnh này, nó gọi là cái phần hiển lộ đi. Nãy tôi có nói rồi đó. Cái phần hiển lộ tức là cái phần mà nó tiếp xúc mà mình thấy rõ ràng. Chẳng hạn một cái âm thanh mà nó đưa tới cái lỗ tai của mình á, thì cái sự giao lưu đó, sự tiếp xúc đó là thấy rõ ràng. Cái xúc nó hiển hiện ra, nó lộ hẳn ra, chứ không phải là nó tiềm ẩn ở bên trong. Mình có thể thấy được, có thể biết được. Và cái sự tiếp xúc này nó vừa mang tính chất hiển lộ, nó vừa làm cho các pháp khác đồng sanh. Các pháp khác đồng sanh. Đó, nãy nói rồi. Khi nó sinh lên thì tất cả những cái sở hữu tương ưng, tức là những cái sở hữu mà nó cùng một cái tính, cùng một cái nhiệm vụ đó, thì nó đi cùng với nhau, nó tương ưng, đi cùng với nhau, nó xứng hợp với nhau, đi cùng với nhau thì các pháp đồng sanh. Bây giờ cái phần mà chúng ta nói là tiếp xúc giữa hai hoặc ba pháp, đây là tiếp xúc giữa ba pháp thì quý vị đã thấy rồi. Tức là cái người mà ở trong cái cõi dục á, cõi dục á, thì bao giờ nó cũng có tất cả là sáu căn. Thì vì sáu căn này nó tiếp xúc với lại sáu trần, trong căn này nó có vật. Thì cái xúc nó phải yêu cầu có cái căn nè, có cảnh nè, có thức. Tức là có vật, có trần, có thức. Là đó là trong cái cõi dục, cõi dục giới. Nếu bây giờ nó ở trong cái cõi mà mình gọi nó là cái cõi cõi vô sắc. Cõi vô sắc. Đây là cái, nếu mà cái cõi vô sắc á, thì nó chỉ còn lại có bốn thôi. Trong cái ngũ uẩn á, thì nó có sắc uẩn nè, thọ, tưởng, hành, thức. Thì khi mà cái cõi vô sắc á, là nó không có cái sắc pháp này, tức là không có cái sắc thân này, nó chỉ có cái danh pháp thôi. Đây là danh pháp, đây là sắc pháp. Nếu trong cái cõi mà nó chỉ có ngũ tứ uẩn thôi, bốn uẩn tứ uẩn, thì nó sẽ không có sắc pháp, tức là không có cái sắc uẩn này, nó chỉ có cái danh pháp thôi. Thì như vậy quý vị sẽ thấy là cái phần vật này nó không có nè, tức là các căn này nó không có, không có sắc pháp làm sao có căn. Như vậy thì chỉ còn có danh pháp là thọ tưởng hành thức thôi. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy bỏ cái phần này đi, thì nó chỉ còn có cái cảnh với là cái thức nó tiếp xúc với nhau, thì nó mới gọi là hai hoặc là ba pháp. Hai pháp đây á, tức là trần và thức, mà ba pháp đây á là vật, trần, thức. Hay là cái mà mình dễ hiểu nhất á, mình gọi là căn, cảnh, thức. Đó là ba. Như vậy thì chúng ta vừa nói qua cái trạng thái hay là cái tướng trạng của cái sở hữu xúc, chúng ta thấy có hai yếu tố. Bây giờ cái phần thứ hai. Được. Hồi nãy tôi có nói là cái khi mà nó xúc chạm vào cái cảnh đó, thì là coi như cái xúc này nó hiển lộ ra cho mình thấy rõ ràng, và đồng thời á, nó kích thích các cái pháp khác cùng sanh. Thí dụ như bây giờ mình nói thế này, thí dụ giờ mình đứng đây, khi mà gió nó thoảng qua đó, thì mình nghe một cái mùi hương từ cái cây hoa nguyệt quý bên ngoài chẳng hạn, nó đưa tới. Thì như vậy khi mà gió nó đưa cái làn hương tới, thì như vậy gió nó đưa vào thì nó tiếp xúc với cái tỷ căn này trước, thì như vậy nó chạm vào cái vật, tức là chạm vào cái sắc thần kinh, thì liền cái thức phát sanh. Thì như vậy chúng ta xem nè, đây là cái mùi hương, mùi hương nó tiếp xúc cái căn đây á, là của mình là tỷ căn, tức là cái mũi của mình á. Thì cái tiếp xúc khi nó đưa vô là liền mình cái thức mình biết, thức phát sanh. Cái thức này nó biết đây là mùi hương, đây là cái mùi hương. Thì cũng đồng thời đó, mình sẽ cảm thấy cái hương này á, nó là thơm, nó là dễ chịu. Thì quý vị thấy không, khi mà cái làn hương á, từ ở ngoài gió nó đưa vào á, thì nó xúc chạm tới cái vùng mũi này, nó chạm vào cái sắc thần kinh đây, thì cái thức phát sanh làm cho mình biết rằng đây là cái làn hương. Nhưng mà rồi nó còn biết thêm nữa là đây là cái hương thơm, liền cảm thấy dễ chịu. Thì như vậy là cái sở hữu thọ nó cũng hoạt động. Thọ là dễ chịu. Và cái thọ này khi nó phát sanh á, mà nó thấy dễ chịu á, đây là nó là thọ lạc. Cái này sẽ qua phần kia sẽ nói. Nhưng mà cái chỗ này nó đã đi xa rồi đó nha. Cái chỗ này không còn là sở hữu, nó không còn là cái sở hữu tâm nữa, mà nó qua thọ lạc là một cái tâm mới rồi. Cái này để qua phần sở hữu thọ tôi sẽ phân tích thật kỹ cho quý vị. Bởi vì cái lộ trình tâm này nè, nó diễn biến cực kỳ nhanh. Mình cứ nhớ rằng á, là một giây đồng hồ là 250.000 tỷ tâm sinh diệt. Thì vậy là nó diễn biến cực kỳ nhanh. Cho nên khi mà cái dự diệt nó xảy ra là theo cái pháp tục đế đó, thì mình cứ thấy như là nó hiện ra cùng một lúc. Nhưng mà thực ra có những pháp nó đi cùng một lúc, có những pháp nó đã phát sanh thành một cái dòng lộ trình tâm rồi. Thì như vậy khi mà mình thấy cái hương thơm, mà cái sở hữu thọ này nó lãnh nạp cái làn hương này đó, nó lãnh nạp cái này, tức là nó lãnh nạp cùng một lúc đây, nhưng mà đến khi mà nó lấy thơm, nó thấy dễ chịu rồi, nó thọ lạc á, là nó qua một cái phần khác rồi, thì cái sở hữu thọ nó liền phát sinh ở đây. Cái này chúng ta phải học từng bước thôi, bởi vì nó tới 7 cái nó đi cùng lúc nữa. Rồi mình sẽ thấy cái tưởng của nó, tưởng đây, mình thấy cái tư của nó, thấy cái nhất hành đó, thấy cái mạng quyền đó, thấy cái tác ý của nó. Chứ bây giờ chưa có thể nói hết được. Nhưng mà cái pháp đồng sanh nó là như vậy. Cho nên bất cứ một cái gì mà nó đụng chạm vào, nó cho mình có sự tiếp xúc, thì mình hiểu là cái xúc nó hiển lộ. Nhưng mà khi cái xúc nó hiển lộ đó, thì đồng thời đó, những cái pháp cùng sanh nó phát sanh ra. Thì nó phát sanh ra thì chúng ta sẽ thấy một cái chuỗi những cái vấn đề khác nó hiện ra cùng một lúc. Và có khi nó mạnh mẽ cho đến độ là nó hiện ra dưới dạng lộ trình tâm. Cái này để từng bước tôi sẽ mở cái vấn đề ra cho quý vị thấy. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai là cái phận sự của nó. Phận sự của nó là nó nối kết. Nó có phận sự là nối kết. Phận sự thứ nhất của nó là nối kết. Nó nối kết cái gì? Nó nối kết ba pháp. Cái thứ hai nữa, nó cũng là cái phận sự nối kết, nhưng mà nó nối kết hai pháp. Nối kết hai pháp hay ba pháp, hồi nãy tôi có trình bày cho quý vị thấy rồi đó. Thì vậy nối kết ba pháp á, là nó nối kết giữa cái căn nè, cảnh nè, và thức. Nối kết hai pháp là nối kết giữa cảnh và thức. Đấy. Cái nhiệm vụ của nó là nối kết lại. Mà trong cái sự nối kết này đó, thì cái điều quan trọng của nó là cái cảnh đó, nó có phải chạm vào cái tâm hộ kiếp. Trong cái sự nối kết đó, nó phải có chạm vào, cảnh nó chạm vào tâm hộ kiếp. Như vậy cái sở hữu xúc nó phát sanh, nó nối kết lại, thì nó nối kết giữa hiện tại và quá khứ luôn. Yeah. Cái hiện tại là, ví dụ giờ mắt mình nhìn trong cái hoa này là nó nối kết cái hiện tại đây, nó kết hiện tại. Nhưng mà khi nó chạm vào trong cái tâm hộ kiếp là nó nối giữa quá khứ với hiện tại luôn, nối kết luôn, không có tách rời đó. Cho nên là quý vị thấy không, bây giờ quý vị mang thai, quý vị ăn cái thức ăn gì thì cái đứa hài nhi đó nó ăn cái thức ăn đó. Nhưng mà khi nó lọt lòng mẹ rồi, nó lớn lên rồi đó, mà nó bắt đầu nó biết, nó hiểu biết rồi, thì nó sẽ có sự chọn lựa thức ăn của nó. Nó không phải ăn giống cái người mẹ mà ăn đó. Nó ăn những món ăn riêng của nó. Nó có cái thưởng thức riêng của nó. Cho nên quý vị sanh 10 người con, thì quý vị thấy là 10 đứa con đó, cái ăn uống, cái nết ăn, nết ở của nó cũng khác nha. Mặc dù nó cùng một cha, cùng một mẹ, nó cùng một cái cảnh gia đình, nó cùng một cái cách giáo huấn, nhưng mà bởi vì nó chạm vào trong cái hộ kiếp của nó, chạm vào trong cái hữu phần của nó khác nha. Cái gốc tích của nó là nó nằm ở cái tâm tục sinh của nó. Nó quân tập từ vô lượng kiếp rồi. Cho nên khi nó đến trong cái gia đình này, nó làm con của cái gì đó, nó là một cái sự cộng nghiệp. Nó cộng một vài khía cạnh nào đó thôi, nó có mặt trong cái nhà đó. Nhưng mà nó vẫn có cái biệt nghiệp của nó. Cho nên cái ăn, cái uống, cái suy nghĩ của nó, cái đời sống của nó, cái sự phát triển về mặt tâm tánh tài năng của nó khác. Còn những cái điểm nào mà nó tương đồng với cha với mẹ nó, thì đó là tương đồng. Nó là tương đồng. Nó không phải là cái chuyện là do mình sẵn sanh ra. Nó câu lưu. Cho nên là giữa hiện tại và quá khứ có một cái sự nối kết rất nhanh chóng. Giữa cái tiền kiếp và cái kiếp hiện tại, nó nối với nhau nhỏ hơn một sát na. Một sát na nó gồm có 4 tiểu sát na, thì nó nối liền trong 1 tiểu sát na. Nó nối kết rất là nhanh giữa hiện tại và quá khứ. Thì như vậy không có nghĩa rằng cái sự nối kết giữa hiện tại và quá khứ chi ly như vậy á, nó lại không tự hình những cái chủng tử mới cho những pháp tương lai. Như vậy nếu mình muốn biết trong những kiếp tới mình sẽ tái sanh ra sao, thì mình sẽ xem những cái chủng tử quá khứ mà tôi đã có trình bày rằng quý vị hãy quán những cái quả mà quý vị đang hưởng đây, quả thiện và quả bất thiện mà quý vị đang hưởng đây. Quý vị sẽ quán cái tâm quý vị hằng ngày nó phát sinh như thế nào đây, và nó phối hợp như thế nào đây, thì rồi nó sẽ để lại những cái chủng tử, và cuối cùng nó tụ thành cái hạt giống. Hạt giống đó là cái tâm tục sinh. Nó sẽ cho một cái đời sắp tới. Như vậy, khi mà chúng ta học cái này, chúng ta không thể hồ nghi rằng là nơi chúng ta không có mặt của quá khứ. Nơi chúng ta có mặt của quá khứ, có mặt của hiện tại, và nó có một cái mầm mống cho cái kiếp tái sanh. Như vậy quyền quyết định đó là của ai? Quyền quyết định đó chính là cái chúng sanh này đây. Bởi vì cái chúng sanh này nó tập hợp cái sắc pháp này, nó tập hợp cái danh pháp này. Như lần trước tôi có nói, nếu mình dùng một cái từ dễ hiểu đó, thì cái sắc pháp này chính là những cái sắc thô, ai cũng có thể thấy được. Và nó có một cái sắc mịn mà chúng ta gọi là cái tâm. Có nhiều người gọi đó là cái linh hồn, nhưng mà đây không phải là linh hồn, nó là những cái tâm. Nó là một cái sự sắc pháp mịn, nó lưu chuyển trong cái sắc pháp thô này đây. Và cái sắc pháp thô này với cái sắc pháp mịn này á, nó có một cái sự tương ưng, tức là nó có một cái sự hòa hợp, thì nó sẽ phát sinh ra những cái tâm mới, những cái trạng thái mới. Và như vậy nó phát sinh trong những điều kiện của nó. Cái mà phát sinh trong những điều kiện chính là những yếu tố chúng ta có thể tu tập được. Nếu chúng ta thấy rằng khi một cái việc gì đó phát sanh, cái tâm sân chúng ta nó nổi lên, chúng ta sẽ bình tâm lại, ngồi yên đấy, và chúng ta sẽ xem xét vì sao chúng ta nổi sân. Có những yếu tố nào phát sinh làm chúng ta thường hay nổi sinh như vậy? Chúng ta thay đổi một vài cái điều kiện đấy. Bởi vì chỉ có mình mới thay đổi thích hợp thôi. Khi mình thay đổi đó, mình sẽ thấy cái tâm sân của mình nó dịu đi, nó sẽ biến chuyển đi. Và như vậy mình đang điều chỉnh đây, mình đang điều chỉnh những cái nút trên cái bảng mà tâm này đây. Bởi vì mình thấy những cái trạng thái tâm này nó phát sinh bất lợi cho mình, thì điều chỉnh nó đi, để nó chuyển qua cái trạng thái tâm thiện. Bởi vì trong cái trạng thái tâm thiện đó, quý vị sẽ nhìn thấy đây không? Trong 25 cái sở hữu tịnh hảo này đây nè, nó có cái bi nè, nó có cái tỳ hỷ, là cái mà giúp cho mình nó dễ chuyển đổi nhất. Thay vì mình thấy người ta thành công quá, mình đau khổ là tại vì mình suốt đời cứ thua thiệt, mình suốt đời là không bằng ai, vật chất cũng vậy mà trí tuệ cũng vậy, cũng quá kém cỏi đi. Thay vì mình đau khổ như vậy thì mình lại tiếp tục lún sâu vào cái sự kém cỏi, sự bất hạnh đó, mình nên vui mừng. Mình hiểu biết để mình vui mừng rằng ô cha, cái người này thật là may mắn, người này thật là tài giỏi, ta làm sao ta gần gũi người này nè, để mà cái người này đó có thể san sẻ cái phước báo về cái sự may mắn và sự tài giỏi đó cho ta. Người ta sẽ chỉ mình cái cách làm ăn, người ta chỉ mình cái cách thoát khỏi cái nghèo, người ta sẽ chỉ mình cái cách thoát khỏi cái sự dại dột của mình. Sao mình không tùy hỷ để mình nương tựa vào cái người mà người ta đầy đủ phước báo về vật chất và tinh thần như vậy? Chuyển đổi đi. Nó thay vì ta mặc cảm, ta đau khổ, ta buồn bực, rồi nó phát sanh cái sự ganh tị đối với người đó. Tại sao ta phải cứ chôn vùi mình trong những cái trạng thái đau khổ như vậy? Sao không phát sinh ra một cái khác? Sao ta không nương tựa vào cái người này? Thì như vậy quý vị thấy không? Cái pháp tùy hỷ này nó phát sanh là chúng ta đang chuyển đổi từ cái pháp bất thiện sang cái pháp thiện. Chuyện đó có thể làm được. Khi mà chúng ta học được 25 cái sở hữu tịnh hảo này, thì đó là những cái chiếc chìa khóa bằng vàng để mình thấy cái trạng thái tâm của mình đang diễn ra nó là cái gì, và mình dùng cái chìa khóa nào để mình chuyển đổi cái trạng thái đó. Khi mình chuyển đổi cái trạng thái đó, có nghĩa là mình đang di dời những cái nút tâm bất thiện thành cái những nút tâm thiện đây. Chuyện đó có thể làm được. Và tu tập như vậy đó chính là duy tuệ thị nghiệp. Còn cái chuyện mà chúng ta ngồi đó, chúng ta mơ mộng rằng những ai giúp chúng ta, hoặc là một cái gì đó nhiệm màu nó xảy ra, thưa quý vị, không có nhiệm, không có quyền bí, không có gì hết. Những cái đó chính là những cái tác hại. Còn những cái chúng ta hiểu rất rõ cái trạng thái tâm của mình, chúng ta biết rõ những cái tâm nào phát sinh trong những điều kiện nào, và chúng ta hội tụ những cái điều kiện tốt đẹp để cho tâm tốt đẹp phát sanh. Đấy chính là chúng ta tu tập như Đức Phật dạy, duy tuệ thị nghiệp. Còn nếu không, chúng ta mê tín, chúng ta không có cái chánh tín đối với lời dạy của Đức Phật. Bởi vì chúng ta mê mờ, chúng ta chỉ ao ước, chúng ta cầu mong và chúng ta chờ đợi một cái gì đó ghi gớm xảy ra cho chúng ta. Thưa quý vị, không có điều gì hết, nó chỉ là cái ảo tưởng của mình mà thôi. Còn cái điều mà nó nhiệm màu nhất, nó dịu dàng nhất, nó tốt đẹp nhất, đó là chúng ta hiểu trạng thái tâm của mình và sắp đặt lại những cái điều kiện cho những cái trạng thái tâm tốt đẹp khởi lên. Đó là sự tu tập theo chánh kiến. Cái phận sự của cái xúc á, là nó vừa nối kết, nó lại vừa có một cái nhiệm vụ nữa là nó nâng đỡ. Nó nâng đỡ các cái pháp đồng sanh. Nâng đỡ các cái pháp đồng sanh. Các pháp đồng sanh đây đó, tức là các cái sở hữu tâm. Những cái sở hữu tâm nào phù hợp với nó thì nó đều là nâng đỡ để cho các pháp đồng sanh đó được sanh lên một cách mạnh mẽ. Thí dụ như là sắp tới đó, thì chúng ta sẽ học tới cái phần sở hữu thọ. Thì thọ này á, mà nó làm tròn cái nhiệm vụ của nó là nó nhận lãnh, nó tiếp nhận cái đối tượng, mà nó làm tròn cái nhiệm vụ của nó là do cái sở hữu xúc nâng đỡ cho nó. Chính cái sở hữu xúc mà nó làm việc mạnh mẽ chừng nào thì nó trợ duyên, nó nâng đỡ cho sở hữu thọ mạnh lên chừng đó. Thì cũng có nghĩa rằng cái sở hữu xúc này khi mà nó hoạt động mạnh mẽ thì nó nâng đỡ cho tất cả những cái pháp đồng sanh với nó. Thứ nhất là pháp đồng sanh thuộc về sở hữu tự tha. Cái thứ hai, nếu là bất thiện thì nó cũng trợ cho pháp bất thiện. Nếu là thiện thì nó cũng trợ cho pháp bất thiện. Đó là nhiệm vụ của xúc. Bây giờ tôi xin đưa cái ví dụ này, quý vị sẽ thấy. Bây giờ tôi xin lấy ví dụ như là, bây giờ đây là pháp, đây là pháp, đây là các pháp đó, nói là các pháp. Đây là sở hữu xúc. Bây giờ tôi ví các cái pháp này đó, các cái pháp đây nó rõ là các cái tâm đó. Các cái pháp này nó giống như là cái bữa tiệc kìa. Bữa tiệc. Thì bữa tiệc này có thể là tiệc cưới, có thể là tiệc sinh nhật, có thể đây là cái bữa tiệc nhậu, vân vân. Thì như vậy có nghĩa là ở đây á, nó có những cái pháp thiện và nó có những cái pháp bất thiện. Thì cái sở hữu xúc này đó, chúng ta có thể ví như là cái người mà bày biện cái tiệc á, người đã nấu nướng xong rồi bày biện các tiệc, bày biện bữa tiệc. Đây có thể coi như cái sở hữu xúc á, giống như cái người bày biện cái bữa tiệc đó ra. Thì nhờ cái người mà bày biện cái bữa tiệc này nè, nhờ cái người bày biện bữa tiệc này mà tất cả các cái thức ăn, các món ăn, thức uống được đưa lên trên bàn, đưa lên trên bàn tiệc, dọn lên bàn tiệc. Thì khi dọn lên bàn tiệc á, thì cái người ngoài người ta nhìn vô, ta nhìn cái bàn tiệc này, ta biết đây là tiệc nhậu, hay đây là tiệc sinh nhật, hay đây là tiệc cưới. Nhờ cái sự bài biện đó mà tất cả các thức ăn á, đồng loạt nó có mặt trên cái bàn tiệc đó. Và như vậy thì nó có thể định hình được đây là tiệc cưới, đây là tiệc sinh nhật, đây là tiệc nhậu. Thì vậy cái sở hữu xúc nó chính là cái người bài biện cái bữa tiệc. Nó tập hợp các cái món ăn, đây là các cái pháp đồng sanh, tức là các cái sở hữu đồng sanh. Các cái sở hữu đồng sanh này á, nó sẽ có mặt cùng một lúc trên cái bàn tiệc này đây. Đó. Tức là nó hiển lộ ra thành một cái trạng thái tâm. Nó giống như nó hiển lộ ra trên cái bàn tiệc vậy đó. Nó hiển lộ ra bên ngoài để mình thấy cái trạng thái tâm đó là thuộc về thuộc về cái tâm nào đây? Thuộc về cái tâm thiện hay là thuộc về cái tâm bất thiện? Tức là nó là cái tiệt gì đó. Thì cái sở hữu xúc á, nó đóng cái vai trò giống như người bài biện cái bàn tiệc ấy. Cái vai trò của nó quan trọng nó như vậy. Nó nâng đỡ các cái pháp đồng sanh. Chính nó mới đưa những cái pháp đồng sanh khác, tức là những cái món ăn khác lên trên cái bàn. Thì nó mới hình thành được cái bàn tiệc này tên là tiệc gì. Thì các cái pháp đồng sanh ở đây, quý vị xem, ngoài cái sở hữu tự tha và vai trò cận vệ của nó rồi đó, thì nếu như mà cái bữa tiệc này là tiệc nhậu, thì những cái pháp bất thiện này nó sẽ phát sinh. Nếu đây là cái buổi tiệc, cái buổi mà dân cúng cái thức ăn này đó để cúng dường trai trăng, thì đây thì quý vị thấy là những cái pháp thiện nó sẽ đồng phát sanh cùng với cái sở hữu xúc, thì cái người bài biện nó sẽ bài biện lên. Thì như vậy quý vị có thể hình dung được cái vai trò của sở hữu xúc rất là quan trọng trong cái việc nâng đỡ và đưa tất cả những cái sở hữu khác đồng có mặt ra để thể hiện ra trong cái giờ phút đó tâm gì đang hoạt động. Tới cái sự thành tựu, một thứ ba là thành tựu. Thành tựu đây, nghĩa là nó hội tụ, hội tụ hay là nó tập hợp, tập hợp được ba pháp hoặc là hai pháp. Ba pháp như nãy chúng ta nói rồi đó, căn, cảnh, thức, và đây chỉ là cảnh với thức mà thôi. Tập hợp được. Như vậy khi mà chúng ta nhìn vào, chúng ta biết đây là cái buổi tiệc này đó là tiệc nhậu. Đây là cái buổi mà coi như là tập hợp các cái thức ăn này để cúng dường trai tăng. Khi mà chúng ta nhìn thấy rõ gì đó thì cái đó là cái sự thành công của cái người bài biện. Có nghĩa là đó là sự thành công của sở hữu xúc. Nó đã đưa các pháp đồng sanh của nó cùng hiển lộ ra thành một cái trạng thái. Giống như cái người mà bày biện cái thức ăn lên trên cái chỗ mà bàn tiệc đó, thì người đó đã do cái sự sắp xếp của mình đã bày biện đầy đủ các cái thức ăn thức uống cần thiết để thể hiện ra rằng đây là buổi cúng dường trai tăng, đây là cái buổi tiệc nhậu. Rõ ràng như vậy thì cái đó là cái sự thành công, cái đó là cái kết quả, cái đó là sự thành tựu của người bài biện. Hay nói đúng ra đó là cái sự thành tựu của vai trò sở hữu xúc đối với các pháp đồng sanh. Đó là hội tụ tập hợp được ba pháp hoặc hai pháp, mà trong đó là nó thể hiện bằng các cái thức hoặc là các cái tâm nó xuất hiện, mà nó chứa đựng trong đó các cái sở hữu đồng sanh. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ 4 là cái phần nhân gần. Nhân gần hay là nhân cần thiết? Nhân gần hay là nhân cần thiết này đây đó, nó làm cái nền để mà cho tất cả các cái pháp đồng sanh khác xuất hiện, thì gọi là nhân gần. Cho nên nhân gần còn gọi là nhân cần thiết. Nhân gần đó là có cảnh hiển lộ, có cảnh hiển lộ, tức là nó có sáu cái loại cảnh, sáu loại cảnh khác nhau. Sáu cái loại cảnh này khác nhau á, thì nó sẽ phát sinh sáu cái loại xúc khác nhau. Như đây quý vị thấy nè, ở đây ngũ căn thì nó sẽ có ngũ cảnh. Và đây á, ý xứ thì nó sẽ có cái cảnh pháp. Như vậy khi cảnh xuất hiện thì cái xúc nó mới là phát sanh được. Chứ nếu mà không có cái cảnh này nè làm cái nhân gần thì xúc không thể phát sanh được. Như vậy thì nếu mà muốn cho chia ra cái cảnh ngoại và cảnh nội thì nó rất là rõ ràng. Là khi cái cảnh ngoại bên ngoài nó phát sanh
Tức là nó cụ thể, nó hiện ra, mà các căn tiếp xúc được đó, thì cái cảnh đó là cái cảnh mới nó phát sanh. Thì như vậy, cái cảnh mới phát sanh, cảnh ngoại nó phát sanh đó, thì nó làm cho cái xúc phát sanh. Nhưng mà nếu trong tâm nó khởi lên những cái cảnh mà trong tâm nhớ lại, hồi tưởng lại, thì nó cũng là cái nhân để cho cái xúc phát sanh. Nó không có nhân, không có xúc phát sanh. Ví dụ này, có một cái bài thơ nói thế này: sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thiện thượng sương, cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Thì tôi sẽ xin nói cái bài thơ này để cho quý vị có thể hiểu được. Nghi thị địa thượng sương, cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Sàng tiền minh nguyệt, cái ăn sàng là cái giường đó, trước cái giường của mình á, minh nguyệt quang là trăng nó tỏ ra cái ánh sáng, tức là đầu giường thì trăng tỏa sáng. Nghi thị địa thượng sương, ngỡ là sương nó la đà đó, ngỡ là sương trên cái mặt đất, sương la đà trên mặt đất. Cử đầu vọng minh nguyệt, ngẩng đầu lên trong trăng. Tư đê đầu tư cố hương, tức là cúi xuống nhớ quê nhà. Thì chúng ta sẽ xem các cái cảnh nó xuất hiện đây. Sàng tiền minh nguyệt quang, cái người này thấy cái ánh trăng á, nó chiếu trên cái chỗ cái giường ngủ của mình. Thế vậy cái ánh trăng này là cái cảnh ngoại đây. Đây là cái cảnh này, cái cảnh cái ánh trăng nó chiếu lên giường. Nghi thị địa thượng sương, thì khi cái thấy cái cảnh của ánh trăng á, thì lại không có chấp nhận đây là cái ánh trăng, mà cứ ngỡ là cái ánh trăng sáng đó đó, nó như là cái sương nó la đà trên mặt đất. Thì quý vị thấy nè, đây là cái ánh trăng, nhìn cái ánh trăng đó, cái thức biết là cái ánh trăng đó. Nhưng mà khi mà cái thức nó phát sanh thì cái xúc nó phát sanh, cái thọ nó phát sanh, cái tưởng nó phát sanh. Thì cái chỗ này đi quý vị, cái tưởng nó, nó nghĩ là, nó ngỡ là cái sương nó la đà trên mặt đất. Như vậy tại sao nhìn thấy cái ánh trăng mà lại không có cái tâm á, nó bắt cái cảnh ánh trăng như vậy, mà tại sao nó không có thưởng thức cái vẻ đẹp của trăng sáng, mà nó lại cái sở hữu tưởng nó lại là thấy như là cái sương nó rơi trên mặt đất. Là bởi vì sao? Bởi vì trong cái tâm của người đó đó chứa chất một cái nỗi nhớ nhung, đã nhớ xa xứ, đã nhớ nhà nhiều lần, nhiều ngày rồi, nó âm ỉ ở bên trong rồi. Cho nên á, trong cái giai đoạn này thì cái tưởng nó phát sinh rất là lớn, cái tưởng chính cho nó hồi nhớ lại cái cảnh quê nhà. Thì khi nó bắt cái cảnh này đó, thì cái tưởng, khi cái sự tiếp xúc nó trọn vẹn rồi đó, thì cái tưởng nó phát sanh, nó phát sanh mạnh mẽ như vậy để chi? Để mà nó đáp ứng với cái nhu cầu ở trong nội tâm. Cho nên quý vị thấy không, cái cảnh ở ngoài nó chạm vào ở bên trong. Nhưng mà trong trường hợp này đó, thì cái xúc nó mạnh chừng nào đó, thì nó làm cho pháp đồng sanh nó mạnh lên.